thì quốc chúng sinh vô hữu dục khổ, đẳng thủ tư hành, cố canh cực lạc. Kỳ quốc tức là cái quốc ở đây là chỉ cho đất nước, là cõi nước. Cái kỳ là đại từ hay thế. Kỳ quốc tức là nước đó. Nước đó chính là nước cực lạc, nước Tây Phương cực lạc của nước Phật A Di Đà. Kỳ quốc chúng sinh tức là chúng sinh ở trong cõi nước đó, vô hữu chúng khổ. Vô tức là không, hữu tức là có. Vô hữu tức là không có. Chúng là chỉ cho số đông, số nhiều. Chúng khổ tức là các nỗi khổ. Vô hữu chúng khổ nghĩa là không có các nỗi khổ. Kỳ quốc chúng sinh vô hữu chúng khổ tức là chúng sinh ở trong nước đó, cõi đó không có các nỗi khổ, đẳng thủ chư lành, cố tăng cực lành. Chữ đẳng ở đây nghĩa là chỉ, là chỉ có. Đẳng thủ chư lành nghĩa là chỉ có những điều vui, toàn là những điều vui thôi, gọi là đẳng thủ chư lành. Tất cả mọi người ai ai cũng chỉ có niềm vui, không có nỗi buồn, không có sự khổ. Vì không có những nỗi khổ cho nên ở đây mới nói là toàn là những niềm vui, đẳng thủ chư lành. Cố danh cực lạc, chứ cố trong chữ Hán nghĩa là cho nên, chứ cố là cho nên. Cố danh cực lạc cho nên gọi là cực lạc. Như danh là tên, là danh xưng, là gọi là bảo là cố danh cực lạc cho nên mới gọi là cực lạc. Vậy cả đoạn văn này dịch là này xá lợi phất, vì sao đất nước đó lại có tên là cực lạc? Vì chúng sinh ở trong cõi đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là cực lạc. Toàn văn đó chúng ta dịch ra những điều chúng ta như vậy. Vì vậy qua cái bản văn kinh này chúng ta thấy Đức Phật tuyên thuyết về y báo của thế giới Tây Phương cực lạc. Rồi những bản văn tiếp theo nữa chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại càng tuyên thuyết rõ hơn về y báo của thế giới Tây Phương cực lạc. Trong tất cả các thế giới đều có y báo và chính báo. Mỗi mỗi chúng ta đều có y báo và chính báo. Y báo là chỉ cho sơn hà đại địa, đất đai nhà cửa, cơm ăn áo mặc, vật dụng xung quanh chúng ta, đó gọi là y báo. Chính báo là chỉ cho tâm thân của chúng ta vậy. Đối với Đức Từ Phụ A Di Đà, chính báo tức là chỉ cho báo thân của Ngài vậy. Báo thân của Ngài vô lượng vô biên vô hạn. Còn báo thân của chúng ta, báo thân của chúng ta thấy tướng hảo của chúng ta rất ít, công đức của chúng ta cũng không nhiều. Y báo tức là quái đức của chúng ta. Quái đức của chúng ta thì chúng ta thấy thế giới xa bà. Thế giới xa bà này Đức Phật Thích Ca nói về sơn hà đại địa thì có thành trụ hoại không, về con người. Tức là trung hữu tình thì có sinh, già, bệnh, chết. Cho nên đó, xét về vi báo của thế giới chúng ta này, cả trái đất của chúng ta này, trong khi nhiều pháp liên hoan, tức là ví như một ngôi nhà lửa, nó đang cháy, nó đang cháy, âm ỉ ở trong lòng đất nó đang cháy, và một ngày nào đó nó bùng ra và thiêu đốt tất cả chúng sinh ở mọi nhân gian rồi đấy. Chưa cần đợi đến ngày đó, chúng ta thấy y báo của thế giới chúng ta này không được viên mãn như Tây Phương Cực Lạc thế giới và các cõi tịnh độ mười phương của chư Phật khác. Cho nên quái sa bà của chúng ta mới dịch là tham nhẫn. Quái sa bà chúng ta gọi là quái tham nhẫn. Tham tức là tham khổ, nhẫn tức là phải nhẫn nại, nhẫn chịu, phải chịu đựng những nỗi khổ đó. Cho nên sa bà quốc độ dịch là tham nhẫn quốc độ. Cõi nước phải chịu rất nhiều những sự tham khổ và nhẫn nhục chịu đựng mới vượt qua được nó. Y báo của chúng ta muốn có ngôi nhà, chúng ta phải lam lũ xây dựng vất vả rất nhiều. Chúng ta muốn có một chiếc xe máy, chiếc xe đạp hay chiếc xe hơi để đi, chúng ta cũng phải làm lũ, lam lũ, gom góp rất nhiều thì chúng ta mới mua sắm được cái chiếc xe đạp, chiếc xe máy hoặc chiếc xe hơi để chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tây Phương Cực Lạc thế giới hoàn toàn không có điều đó, vì thế giới đó Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đã xây dựng hoàn thiện nên một y báo trang nghiêm thanh tịnh, tức là cõi nước Tây Phương Cực Lạc rồi. Nay chúng ta phát nguyện vãng sinh về đó, hoàn toàn nương vào công đức và nguyện lực của A Di Đà Phật. Vãng sinh về đó giống như là chúng ta là người cùng tử ở trong kinh Pháp Hoa vậy. 50 năm lang thang vất vả, đói khát ngặt nghèo, nay may mắn được cha tìm lại, rồi dần dần trải qua 5 tháng lao động quản lý, làm quen với cách quản lý gia tài của người cha. Rồi người cha một hôm gọi tất cả dân làng vua chúa quan lại, nếu mà tuyên bố rằng đây là đứa con trai của ta, 50 năm chết bỏ ta đi, nay ta mới nhận được nó quay trở lại. Trong thời gian qua bảo ban dạy dỗ, nay thấy nó đã có thể thay ra gánh vác gia tài gia sản của ta, nay đem giao tất cả cho nó, mong tất cả các ngài làm chứng. Sau lời nói đó, đương nhiên đứa con được hưởng toàn bộ gia tài của người cha. Không phải đang năng vất vả làm lụng ngon nhắc từng ly từng tí, vậy mà được một gia tài hết sức. Đó chính là gì? Trong mối quan hệ thân thiết vậy, giữa người cha và người con vậy. Tương tự như vậy, ta với A Di Đà Phật vốn là có nhân duyên thầy trò từ vô lượng kiếp trước. Nhưng A Di Đà Phật ngài đã tu hành thành Phật, thậm chí vô lượng kiếp trước Adam với Đạo Phật đã là từng là bạn với nhau. Nhưng A Di Đà Phật một lòng tu hành, A Di Đà Phật đã thành Phật. Còn chúng ta do đi lầm đường lạc lối, Thích Long Cơ ở ngoài bế bờ sinh tử, rồi không may nhào lộn ngã lăn xuống cái lòng xoáy của con sông sinh tử luân hồi đó, và chúng ta chịu đựng tất cả những nỗi khổ ở thế gian, khổ khổ hoại khổ và hành khổ, sinh khổ già khổ bệnh khổ chết khổ, cầu bất đắc khổ, quán tăng hội khổ, ái dẫn đi khổ và ngũ ấm sinh tử khổ, nhận đến 84,000 chúng khổ. Cho nên chúng ta xa rời người bạn của chúng ta, xa rời người thầy của chúng ta. Nay nhân viên ngồi ngủ giống như đứa cùng tử đã gặp lại cha trong minh diệu pháp liên hoa. Cùng tử gặp cha chưa dám nhận đó là cha, tương tự như vậy ta gặp A Di Đà Phật chưa dám nhận ta đầy đủ tự tính thanh tịnh như A Di Đà Phật, ta chưa thể thành Phật trong một đời giống như đã cùng tử như vậy. Gặp lại cha mà không biết đó là cha, do 50 năm mãi trong tuổi lang thang ở ngoài đường, làm kẻ đầu đường xó chợ, chúng ta cũng thế, trải qua trăm nghìn vạn ức đời kiếp lang thang trong biển sinh tử khổ đau luân hồi, chúng ta không dám nhận ra chúng ta là bạn của A Di Đà Phật, chúng ta không dám nhận ra chúng ta là con của A Di Đà Phật, chúng ta không dám nhận ra chúng ta là học trò ngoan của A Di Đà Phật. Ở những kiếp trước vì vậy hôm nay khi gặp lại chúng ta vẫn còn e dè, có một cái điều gì đó sợ hãi, có một cái điều gì đó làm chúng ta ngăn cách với bạn của chúng ta, với sư phụ chúng ta và với cha lành của chúng ta. Cho nên đó, chư vị đại tổ sư nói rằng nếu chúng ta tin sâu nguyện thiết một lòng tìm hiểu danh hiệu Đức Phật A Di Đà, một đời sẽ được vãng sinh. A Di Đà Phật các nguyện thứ 18 ngài nói rằng về đời sau này khi con thành Phật, nếu chúng sinh khắp trong người phương thế giới nghe danh hiệu con, phát khởi lòng tin chân thành, chỉ niệm danh hiệu của con, mong muốn được sinh về thế giới con mà con không hiện thân đến để tiếp rước người đó về Tây Phương Cực Lạc, con thề không hề chính xác trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và 18 chí pháp. A Di Đà Phật, Đức Phật ngài đã phát nguyện như vậy, chắc chắn ngài sẽ tế độ chúng ta nếu chúng ta đầy đủ niềm tin, đầy đủ tín tâm và phát nguyện một đời vãng sinh người đó chắc chắn sẽ được sinh nguyện. Nhưng vì chúng ta bây giờ còn giống như đã cùng tử kia, chỉ muốn đi làm thuê, làm những việc nhỏ nhoi ở trong ngôi nhà rộng lớn của người khác mình, đó chính là làm nghề khó khăn. Nay chúng ta cũng vậy, đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu truyền ra thành cuộc sống đời thường của chúng ta đâu có khác gì thế đâu, mà thậm chí chúng ta còn tồi tệ hơn rất nhiều nữa, còn tự ti hơn rất nhiều nữa. Các cùng tử trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã được cha trao trao truyền cho kế thừa toàn bộ gia tài của người cha, tức là đã vào trong ngôi nhà bảo sở rồi. Còn chúng ta hôm nay ngồi đây thì vẫn đi lang thang, quét sân gót rác, lính phân. Cứ từ cổ Thích Ca Mâu Ni Phật, như thì cải cổ sơ dạy chúng ta một lời niệm Phật cầu sinh trên phương cực lạc thế giới. Khi ngồi nghe pháp thì chúng ta thấy quan điểm muốn một đời cầu sinh trên phương cực lạc thế giới, không muốn chịu những nỗi khổ thế gian nữa. Thế nhưng hết thời đã phải ra ngoài cuộc sống, chúng ta đâu lại bảo vệ, không lại trở về khóc bao nhiêu chữ của thầy, bao nhiêu chữ của tổ, bao nhiêu kiến thức của thầy theo truyền cho chúng ta. Thông qua tam tạng thánh điển chúng ta đã được học, được nghe, liền theo sau chúng ta rơi rụng hết. Vì chúng ta không tin tưởng thật sự là mình có thể một đời vãng sinh về đây cơ cực lạc. Nếu như mình tin sâu vào nguyện thiện, một lòng chỉ niệm danh hiệu Phật tử Bồ Tát như này, đi đứng hàng ngồi nhớ tới lúc nào gắn niệm lúc đó, không cứ là phải lên thời công pháp, làm việc cũng tu được. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị tổ sư ở trước cửa chùa của ngài có một người thợ rèn. Vị thợ rèn này cứ hay vào trong chùa xin nước mưa ở trong nhà chùa. Nhà chùa thường là ngày xưa hay xây cái bể để chứa nước mưa để ăn quanh năm. Các thợ rèn thì thường ngày các anh vào mang cái siêu và xin nhà chùa siêu nước để ra để phun nước để uống. Thì hòa thượng chủ trì cái chùa đó thấy vậy thì bảo rằng là hàng ngày ông làm như vậy có mệt lắm không? Và bài hòa thượng cũng bình thường rất là nhiều lúc quen rồi. Thế vậy mà khi làm như vậy thì tâm ông nghĩ cái gì? Và bài hòa thượng thì con chẳng nghĩ cái gì cả. Chỉ nghĩ là tôi đánh làm sao để cho ta cái cuốc cái dao, cái rìu cái xẻng tốt để cho bà con họ đi làm ruộng không? Chẳng nghĩ cái gì cả. Cái vị hòa thượng bảo vậy thì ông nghe như vậy thì cái thời gian như vậy thì nó nhiều phần đi. Các bạn hoàn thượng phải làm sao có niệm được, con vẫn còn phải làm việc để kiếm sống nuôi gia đình. Nhưng hòa thượng bảo là đấy thì mỗi một cái lúc rảnh rỗi thì ông niệm ra tiếng, còn cái lúc mà ông mà giơ búa đập cái đe đó, việc cái cao cái cuốc đó cái gì đó, mỗi một lần gặp xuống thì ông niệm năm, mỗi một lần gặp xuống niệm một, nhận thế năm đi đạo Phật hoặc là ăn đi đạo Phật. Và cuối ngày thì ông niệm đem công đức này ông niệm hồi hướng cho tất cả chúng sinh, sám hối tất cả tội trước. Và đặc biệt là ông nên nguyện sau khi xả bỏ bản thân ông được sinh về thế giới cực lạc thế giới. Nghe thì hòa thượng trụ trì dạy như vậy ông cũng sinh khởi tín tâm, ở thì cũng niệm Phật sang sang. Niệm Phật một thời gian vài tháng có cái hiệu quả hơn, giao quốc của liền ông đánh ra bao nhiêu liền bán hết bấy nhiêu. và đặc biệt là tâm của ông rất là hoan hỉ. Gần chục năm trời chỉ niệm như vậy, vừa làm vừa niệm Phật như vậy. Một hôm ông thấy Ác Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí Bồ Tát đi đến báo mộng cho ông rằng mấy tháng nữa sẽ đến đón ông. Ông xin giấc mơ đó nhưng không biết Phật thế nào vẫn để trong lòng như vậy. Mấy tháng sau lại thấy A Di Đà Phật ở Quán Âm Thế Chí cùng gánh chung Bồ Tát đi đến với trong giấc mơ của ông nửa tỉnh nửa mơ bảo rằng còn 9 ngày nữa ta sẽ đến đón ông. Và lần này thì quả thật ông không nghi ngờ gì nữa, ông liền đến chào vị hòa thượng: tối qua con nằm mộng thấy như vậy, chắc là Đức Phật thương con sẽ đến rước con trong 9 ngày nữa, để con đến đây để chào hòa thượng và cảm ơn hòa thượng. Gần chục năm qua hòa thượng đã chỉ dạy tận tình, bảo cho con cách vừa làm vừa niệm Phật, con vừa nuôi được gia đình, nay lại được các vị đạo Phật chiếu cố thương tình để bảo con 9 ngày nữa cho con về đây cũng được đặt tên nữa. Con vui quá, con mừng quá, đến lễ chào hòa thượng, cảm ơn hòa thượng. Và đúng 9 ngày sau, tắm rửa sạch sẽ vào nhà lễ Phật, rồi ngồi an nhiên hoát hóa thịt tỉnh, hương thơm đầy khắp, quang minh sáng rực ở trong ngôi nhà của ông trưởng đèn. Đó là bằng chứng cho sự vãng sinh của ông ấy. Cho nên chúng ta thấy làm việc cũng tu hành được, rất nhiều những tấm gương vừa làm việc vừa được giải thoát. Hòa thượng thì không có kể một câu chuyện rằng ở bên Trung Quốc đại lục khi mới xuất gia, hòa thượng nghe ngài làm thư pháp sư giảng là ngài làm thư có một đệ tử xuất gia. Ông này không có trí tuệ, học không vào, chỉ có mỗi một câu A Di Đà Phật hàng ngày thôi. Hàng ngày chỉ có một câu A Di Đà Phật và đi làm tất cả những công việc nặng để chăm chúng: nấu cơm, bổ củi, lấy nước, quét sân. Tất cả các việc nặng ở trong chùa, ông thầy đó đều chịu khó lăn xả mình vào để làm. Ông làm các trí niệm của câu A Di Đà Phật, quét sân ông A Di Đà Phật, lấy nước mỗi bước đi của ông A Di Đà Phật, nấu cơm ông A Di Đà Phật, để củi ông A Di Đà Phật. Một hôm đang trong pháp hội truyền giới, tức là truyền đại giới cho tăng chúng ở trong chùa, thầy đến với bạch với ngài làm thư pháp sư rằng: con muốn đi, ngài làm thư bảo rằng đấy, con mới đến đây thì có vài năm chưa học được mấy, đã bỏ đi thôi, cứ ở lại, cứ ở lại đây học được cái gì thì học, cốt là tu. Ông thầy kia liền lễ đại ra về. Mấy hôm sau tổ chức xong giới đàn truyền giới cho tăng chúng, ông tăng lại lên nói với hòa thượng, với sư phụ mình rằng: thầy, thầy con muốn đi. Thầy hỏi: con đi đâu? Con đi về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật đấy. Và sư phụ bảo rằng, vậy nếu mà con ngủ riêng rồi con có đi thì con cứ đi trước, vài năm sau ta sẽ đi. Thầy trò lấy nhau hiểu nhau như thế. Tu đến mức như thế, muốn đi thì đi. Trò lên xin thầy và hai lần xin thầy con muốn đi. Lần thứ hai thầy bảo trò, vậy con ngủ riêng đi trước, vài năm sau ta sẽ đi. Như vậy là tu đến mức cả thầy cả trò tự do tự tại không sinh tử. Thầy thì làm chùa, xây chùa độ tăng hoằng pháp, làm rất nhiều những vật sự nổi tiếng, nhưng vẫn tự do tự tại. Trò thì một lòng làm việc siêng năng, cùng với công việc thật gắn liền và công việc thường nhật hàng ngày, ông không biết giải. Không có sự dẫn Phật tử tu hành, không biết làm chủ lễ, nhưng chỉ một câu A Di Đà Phật với việc làm công đức ở trong chùa, vậy mà mấy năm sau tự do tự tại vãng sinh. Cho nên đó, ở đây chúng ta biết rằng tất cả những công đức đó phần lớn là nương vào bản thể nguyện lực của Phật tử tu hành. Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu trước khi thành Phật, phát tạng chỉ tiêu, phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều về chúng sinh khắp trong người phương thế giới mà tu nhân hành của các đạo. Sự chuyên tu chuyên hành của các tạng chỉ tiêu trải qua năm đại kiếp đã thành tựu viên mãn. Loan thu 21 vô số quái thật trong các 10 phương thâu lại thành một để phổ độ chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới về nơi quái đó, để làm chỗ tịnh tu, làm chỗ học tập và làm chỗ làm một đạo tràng siêu thắng nhất, lớn lao nhất, không nơi nào có được. Cho nên quái nước đó Đức Phật nói là cực lạc thế giới, không có các nỗi khổ, chỉ còn những niềm vui. Đó chính là nói đây là cái y báo trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng của Tây Phương cực lạc thế giới. Còn cái chúng ta đây không có điều đó. Có rất rất nhiều những nỗi khổ. Trong kinh Đức Phật nói nếu lộ ra thì có vô lượng vô biên cái khổ. Nói con vào thành pháp số thì có 84.000 cái khổ. 84.000 cái khổ này đem gom lại thì có 8 thứ khổ: sinh già bệnh chết khổ và đắc ái chuyển đi oán căn hồn và ngũ ấm xuất hiện khổ. Đó là 8 thứ khổ. Nếu con nhỏ lại nữa thì có 3 cái khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Vậy thế nào là khổ khổ? Cái khổ này chưa qua, cái khổ khác lại tới. Khổ khổ trồng chất, khổ đến cùng cực, khổ đến tột độ, đó gọi là khổ khổ. Khổ cả về thân, khổ cả về tâm, thân tâm đều chịu khổ. Những nỗi khổ không thể diễn tả hết được, đó gọi là khổ khổ. Ví dụ chúng ta đang sống một cuộc sống có thể tạm cho là êm ấm hạnh phúc giữa cuộc sống của một đôi vợ chồng rất trẻ, sinh được một hoặc hai đứa con trai con gái ở trong gia đình, cuộc sống gia đình rất đầm ấm vui vẻ, người chồng có công ăn việc làm, người vợ ở nhà tần tảo nuôi con. Bỗng dưng một ngày người chồng không may tai nạn mất đi. Chuyện có rất nhiều, nó đang diễn ra xảy ra rất nhiều ở trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Cuộc sống êm ấm, gia đình hạnh phúc đó, chung trên một mái nhà đó, mới buổi sáng còn rộn rã tiếng cười, buổi chiều tối lại tan tóc, khổ đau ngập tràn từ trong nhà ra ngoài ngõ, thậm chí biến đến cả những người xóm làng lân cận nữa. Cái khổ của sự mất mát, sự chia lìa tình cảm vợ chồng, cha con, họ hàng, nó khổ đến cùng cực như vậy. Tôi kể cho các quý vị nghe một câu chuyện có thật ở tại xã Minh Quang, ngôi chùa đầu tiên của chúng ta ở trên đó. Cách đây 2 năm, tại xóm đấy có cái đền hạnh, xóm có đền hạnh, lâu lâu tôi không nhớ cái tên xóm đâu, nhưng mà xóm nó có ở dưới cái đền hạnh của xã Minh Quang. Gia đình này sinh được mấy người con, nhưng có một anh con trai là thành đạt nhất. Anh đi học đại học vừa xong, đã đi làm được 2 năm nhưng chưa có vợ. Anh làm ở một công ty làm ăn rất tốt ở dưới thủ đô Hà Nội, và tháng lương của anh là gần 20 triệu gửi về cho gia đình. Bao nhiêu năm nuôi con ăn học, nay con đã thành tài, đi làm được hơn 2 năm rồi, mỗi tháng đưa gần 20 triệu gửi về cho gia đình. Cuộc sống gia đình đang êm đềm, đang hạnh phúc như vậy, bao nhiêu năm gian nguy vất vả của người nông dân, nay tưởng chừng như đã được trời Phật báo đáp, trao cho cuộc sống đầy đủ hạnh phúc như vậy. Ở nông thôn chúng ta biết rằng mà một tháng được gần 20 triệu là sống thoải mái lắm rồi. Thậm chí con nát 1-2 năm còn làm được cả nhà lầu nữa. Bỗng dưng một buổi chiều, nghe đến điện thoại của tôi, tiếng điện thoại của con trai của mình gọi về, nhưng không phải là giọng của con trai, mà là giọng của một người nào đó rất xa lạ, gọi rằng cháu bị tai nạn ở dưới 32. Cái khu vực cảm nhận nhất, ông cụ nghe thấy lời nói đó, chân tay bãi quả, tinh thần suy sụp, trời đất đi quay cuồng sụp đổ trên mặt đất. Và gần như không cầm được cái điện thoại trên tay mình nữa. Ông gọi đứa con gái, bảo đi gọi người họ hàng đến xuống xem thế nào, và ông không đi được. Vì vụ tai nạn quá nặng, đem đi bệnh viện Việt Đức 2-3 ngày người đã trả về. Quá thương quá tiếc đứa con, tình cảm cha con bao nhiêu năm, ông ngồi vật vã với đứa con đi bệnh viện trả về. Gần một tháng sau, đứa con đã thở. Quá đau buồn, ông khóc lóc, lăn lộn, đập mình hết vào tường rồi vào đầu giường, rồi kêu rằng: con ơi, sao con lại đi sớm thế? Tại sao con không để cho bố đi thay, mà con lại phải ra đi sớm đến như vậy? Người tóc bạc, những người tóc xanh, quá là một nỗi đau. Vừa khóc lóc vừa kêu là ông đập đầu, thương quan quạt đập đầu vào thành giường của đứa con mình và nói như vậy, bảo rằng: để cho bố đi thay, nếu không cho đi thay thì con hãy đợi bố. Quả thực điều đó đã xảy ra. Vừa chôn đứa con xong, buổi sáng ngày hôm nay, buổi chiều lại, ông lên một trận đau đầu và co thắt, không kịp đến bệnh viện, ông đã tắt thở theo đứa con của mình. Vì sao? Vì khi ông khóc lóc nhiều quá, ông đập đầu vào tường, vào thành giường mạnh quá, và máu tụ ở trong đầu không biết. Khi máu tụ trong đầu, máu không lên được não nữa, và ông chết ngay buổi chiều ngày hôm đó. Hôm trước thì đưa con ra đồng, hôm sau thì lại tiến bố đi chôn. Đứa con gái còn lại đau khổ vô cùng. Đấy chẳng phải là khổ khổ chồng chất lên nhau hay sao? Nỗi khổ mất anh chưa vơi, nỗi khổ mất cha lại tới. Sống một cuộc đời có rất nhiều những nỗi khổ chồng chất lên nhau như thế. Đây là chúng tôi kể những câu chuyện có thật cho chúng ta nghe. Ở cuộc đời này có rất nhiều những nỗi khổ chồng chất lên nhau như vậy. Chúng ta không muốn, nhưng khổ vẫn cứ tới. Đó gọi là khổ khổ vậy. Thế nào là hoại khổ? Hoại khổ tức là chỉ cho sự chết chóc. Chúng ta chưa muốn chết, nhưng thần chết vẫn cứ đến lôi chúng ta đi. Chúng ta không muốn mất một cái chân, mất một cái tay, hoặc mất bất cứ một bộ phận nào trong cơ thể của chúng ta, nhưng không may gặp bất cứ một tai nạn nào đó, một sự việc bất như ý nào đó, hoặc ốm đau bệnh tật, chúng ta phải cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể chúng ta đi, chúng ta thấy đau khổ và thiếu thốn vô cùng, hoại khổ đó. Hành khổ là chỉ cho hành động, chỉ cho việc làm chúng ta đã thành nghiệp do thân hành của chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay. Cho nên nay chúng ta sinh ra cho một thân người, có thể được làm người giàu có, nhưng lại có người khác làm cho chúng ta đau khổ, thậm chí cả những người thân trong gia đình chúng ta, con cái, vợ chồng bất hòa, ly tán, vân vân. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, sinh ra trên đời đều có bốn duyên. Bốn duyên này là trả nợ, đòi nợ, tức là báo ân và báo oán. Trả nợ cho chúng ta tức là họ sinh vào nhà chúng ta để báo ân, gọi là trả nợ. Đòi nợ tức là họ sinh vào gia đình chúng ta để báo oán. có lợi thì họ sẽ đến để đòi. Có ơn đối với chúng ta thì họ sẽ đến để trả. Hoặc đến để giúp đỡ. Nếu không phải là trả ơn, trả oán thì họ đến để giúp đỡ cho chúng ta. Họ không phải đến để giúp đỡ cho chúng ta thì họ đến để kết oán với chúng ta. Cho nên cuộc đời này, thế giới này, trong kinh Đức Phật nói là khổ khổ, mạn khổ và hành khổ, tất cả chúng sinh đều gặp ba nỗi khổ này. Còn nơi vương của cả thế giới hoàn toàn không có những nỗi khổ đó. Vì sao? Vì thế giới đó toàn những bậc thượng thiện nhân, những người hiền thiện mới được sinh về đó. Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là đầy đủ phúc đức nhân duyên thì mới được sinh về đó. Chúng ta nghe điều Phật giới niệm phát sinh cũng phải là đầy đủ phúc đức nhân duyên mới phát sinh về đó, chứ không phải là không đầy đủ phúc đức nhân duyên mà chúng ta được sinh về đó đâu. A Di Đà Phật sẽ không đoán những kẻ không đủ phúc đức nhân duyên. Người nào vẫn còn vọng tưởng nhớ nghĩ vợ chồng con cái thiết tha, ham mê tiểu sắc rượu chè, tài sắc danh thực quyền, chắc chắn A Di Đà Phật sẽ không đoán người đó. Mặc dù người đó nghe danh hiệu của A Di Đà Phật, người đó niệm danh hiệu của A Di Đà Phật, người đó phát nguyện trên bờ môi có thuế là muốn sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, nhưng A Di Đà Phật sẽ không tiếp xúc người đó. Vì Đức A Di Đà ngài có tha tâm thông đầy đủ sáu loại thần thông, đặc biệt là tha tâm thông. Ngài biết được là tâm chúng ta chưa thực sự mong muốn sinh về đó, mà mới chỉ là lời nguyện ở ngoài đầu môi chót lưỡi, nghe thầy chùa dạy là nguyện sinh tây phương cực lạc, mình cũng đọc là nguyện sinh tây phương cực lạc, nhưng thực tế trong tâm không có một chút thiết tha muốn được sinh về tây phương cực lạc thế giới. Cho nên trường hợp đó A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không biết nước chúng ta. Vì vậy mà ngài Lý Bình Nam cư sĩ, một vị Bồ Tát hóa thân là thầy của hòa thượng Tịnh Không, cư sĩ Lý Bình Nam nói là gì? Thời nay một người, 1.000 người niệm Phật chỉ được 2-3 người vãng sinh mà thôi. Cư sĩ Lý Bình Nam nói như vậy, 1.000 người niệm Phật ở thời nay chỉ được có 2-3 người vãng sinh, còn lại là 997, nhất thiết 98 người là không vãng sinh. Nếu có vãng thì vãng vào đời sau, vãng vào nhiều kiếp sau, bao giờ đầy đủ nhân duyên, vì đó xả bỏ được danh văn lợi lưỡng, tiền tài của cải, gia đình vợ chồng con cái tôi tớ vân vân đó, một lòng niệm Phật vãng sinh, thì khi đó A Di Đà Phật mới tiếp được vãng sinh. Bằng không niệm Phật nguyện sinh của chúng ta ở đời này nếu không chân thành, không tha thiết, không thực lòng, và thường thì không nói chỉ được để gieo duyên trở lại làm người hoặc sinh lên trời tiếp tục được phúc báo nhân thiên mà thôi. Mà hưởng phúc báo nhân thiên có ngày chúng ta sẽ bị đoạn. Chúng ta biết sinh làm con nhà giàu có rất khó tu hành. Vì sao tôi nói như vậy? Vì 100 người giàu thì đến 99 người giàu chỉ có trông lên thôi, không có trông xuống. Cho nên là sao? Cho nên tức là họ chỉ muốn chơi với những người giàu có như họ, mà chơi cùng với những người giàu có như họ thì chúng ta biết là một bữa ăn của họ bây giờ tốn kém rất nhiều tiền bạc, hạn chế rất nhiều sinh linh mạng sống của các loại chúng sinh nhỏ bé khác. Trước đây tôi đọc một cái bài báo của Việt Nam Net, một vị công tử con nhà giàu trong ngày sinh nhật lấy trộm tiền của bố mẹ mua 10 chiếc xe máy đắt tiền để tặng cho các bạn và mời các bạn nhậu nhẹt một bữa như vậy hết 1 tỷ đồng. 1 tỷ đồng nhậu nhẹt một bữa sinh nhật của nó, tặng 10 cái xe máy đắt tiền hơn 100 triệu một cái cho bạn nữa. Chúng ta thấy một bữa nhậu nhẹt của công tử con nhà giàu bây giờ, nếu đem cái đồng tiền đó 1 tỷ đó để chia cho người nghèo, phải làm được mấy chục ngôi nhà cho người nghèo có nơi đi ra đi lại. Nhưng mà họ đâu có làm thế, họ không có nhìn xuống, họ chỉ có nhìn lên thôi, chơi với nhau, họ phải ngang ngửa nhau, họ phải chơi. Cho nên á, thời mạt pháp này sinh vào nhà giàu khó tu lắm, phúc báo nhiều khó tu, không như thời Đức Phật phúc báo nhiều dễ tu. Vì sao? Vì oai đức và năng lực của Đức Phật khi còn tại thế, giàu như trưởng giả cấp cô độc, giàu như thái tử Kỳ Đà làm quốc chủ của một nước như là Tần Bà Sa La, như là An Xả Thế, vậy mà tu được đắc đạo, vậy mà tu được giải thoát. Còn bây giờ chúng ta thấy có chức quyền một chút thì lập ra ban này để nọ để quản lý cả người tu, có cai quản cho người tu luôn. Ngày xưa thì Đức Phật còn tại thế, Đức Phật làm thầy của vua, các đệ tử của Đức Phật làm thầy của vua của vua Quan Đại. Bây giờ những người tu hành như chúng tôi hoàn toàn ngược lại, có những vị sư làm kém phúc, có khi ông trưởng thôn nói ra nó mạnh mẽ, cái vị sư đó cũng sợ run cả tay, không nghe theo lời nó họp thân với người rất phải buồn. Cho nên thời mạt pháp này người có quyền lực tu hành rất khó, tôi nói là rất khó thôi, nhưng cũng có người có quyền lực tu hành được, nhưng mà muôn người thì được một vài người. Kể cả người xuất gia trong tăng chúng bây giờ cũng vậy, người nào có quyền lực thì chúng ta thấy vị đấy khác nhiều lắm, cũng là một vị sư, nhưng mà làm chức này chức nọ trong giáo hội có chức to to một chút đó. Nhìn thấy tín đồ thật tử, nhìn thấy người rất nghèo đến chùa đến Phật, họ không muốn tiếp, họ quay thường, thậm chí họ chửi bới, họ đuổi đi. Đối với chư tăng chư ni cùng đồng đẳng với nhau, họ coi như là kẻ hầu kẻ hạ vậy. Nếu không cung phụng, không thuận theo, họ chủ động cho cũng chẳng khác gì ngoài đời thường đó. Cho nên đó, đây là một vấn nạn, đây là khổ khổ bại khổ và hành khổ. Các khổ ở thế gian trong thời mạt pháp của thế giới sa bà chúng ta này càng ngày, Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói rằng càng nhiều những nỗi khổ, vì nhiều những nỗi khổ cho nên chúng sinh rất khó tu hành. Những người nào nó vượt ra những cái mớ vòng bong đó để tu hành thì họ lại cho rằng đi ngược lại với căn đoàn mà họ đang nắm giữ, đi ngược lại với chính sách của xã hội mà họ đang cai quản. Vì vậy thời bài pháp này tu hành cầu nguyện tự độ độ tha là rất khó. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng đại bi thương xót, nhìn thấu tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, ngài đã tuyên thuyết ra bộ kinh A Di Đà này cho chúng sinh ở thế giới sa đà này biết là thời mạt pháp các ông không tự giải thoát bằng trí tuệ và công đức của mình, nguyện lực của mình, thì hãy nương vào bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà để được tới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp vãng sinh đó. Có thể mang theo nghiệp vãng sinh được không? Có là chỉ cần tất cả những tội trước chúng ta dừng lại, ăn năn sám hối, nguyện chừa bỏ, không làm lại nữa, không tái phạm nữa, thì A Di Đà Phật chắc chắn sẽ dùng lòng thương xót chúng ta, sẽ chiếu cố đến chúng ta, sẽ xem xét tới nguyện vãng sinh của chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là bỏ tất cả những tội trước, làm tất cả những việc hành về sau, lấy tâm chân thành mà niệm Phật, lấy nguyện tha thiết để hồi hướng tinh tiến để giữ bốn câu A Di Đà Phật ở trong tâm, ngày ngày giờ giờ một lòng chuyên niệm như vậy. Nếu chẳng được vãng sinh thì ngài sẽ đi vào địa ngục thay cho chúng ta. Cho nên là điều này chúng ta phải tin lời các bậc cổ đức, quả không có lừa gạt chúng sinh. Các ngài chỉ muốn cho tất cả chúng sinh thành tựu trên con đường tu tập giải thoát. Từ Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến A Di Đà Phật, nhấn đến chư vị đại tổ sư, lời nói ra, lời dạy bảo đều là muốn cho chúng sinh thoát ly biển khổ, sinh tử luân hồi ở xa bà thế giới này. Nay chúng ta gặp được kinh Phật, được học pháp của Phật, không làm theo lời của Phật dạy để uổng phí một đời, không phải là lỗi của Phật, không phải là lỗi của Bồ Tát, không phải là lỗi của tổ sư, mà lỗi chính ở nơi chúng ta vậy. Cho nên nếu muốn thoát ly tất cả những lỗi khổ, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, nhận đến 84,000 trần lao chúng khổ, vô lượng vô biên chúng khổ ở thế gian này, thời mạt pháp này, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng chỉ có một con đường duy nhất, đó là tin Phật, niệm Phật và phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Hòa Thượng dẫn chứng rằng hàng trăm năm nay có thấy vị thiền sư nào tự do tự tại để ngồi đi, đứng đi, lột cái chuối để đi như là các tổ sư hàng nghìn năm trước, hàng năm 700 năm trước nữa không? Hòa Thượng nói không thấy. Trăm năm nay Hòa Thượng sống gần trăm tuổi rồi, Hòa Thượng nói trăm năm nay chưa thấy vị thiền sư nào tự do tự tại, muốn đi thì nó họ phải chống lại, bảo rằng sư phụ đi đây và đứng ra đi, hoặc ngồi an nhiên thì mình ra đi, như là chư vị đại tổ sư 5-700 năm trước được ghi ở trong sử sách nữa. Mà bây giờ hòa thượng nói những năm gần đây Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Hoa Lục và các quốc gia có Phật giáo đại thừa trên thế giới chỉ thấy là những người niệm Phật biết trước ngày giờ đã đi, không luận là người xuất gia mà người tại gia cũng rất nhiều. Các cư sĩ thiền nam tín nữ niệm Phật có 3 năm tự do tự tại biết trước ngày giờ đã đi, bảo với đại chúng rằng ngày không có Ám Địa Phật sẽ đến đoán đoán tôi, xin đại chúng đến để cùng niệm Phật với tôi. Có rất nhiều những tấm gương như thế, cho nên hòa thượng mới nói là thời này là thời tịnh độ giải thoát. 5-700 năm trước trở về hàng nghìn hơn nghìn năm về trước là thời tượng pháp. Thời đó thiền định thành tịnh thì 10 người tu 2-3 người chứng đắc giải thoát, thâm chứng thiền định đại triệt đại ngộ, tự do tự tại, muốn đi thì đi, đi không chỗ đi, đến không chỗ đến, sinh không chỗ sinh, diệt không chỗ diệt, tự do tự tại, tinh thần thoải mái, thanh tịnh. Đó là cái đích đến của người tu thiền, tự tâm vốn là Phật, không sinh không diệt, không cây phương thực lạc mà cũng chẳng xa bà đế độ. Thân chứng và pháp thân đâu đâu cũng là Phật, đâu đâu cũng là thực lạc thế giới. Trong xa bà có cây phương, trong cây phương có xa bà, cho nên các bậc thân chứng về đại triệt đại ngộ, về thiền tâm, về thiền định, các ngài tự do tự tại nhập niết bàn, đó là thời xưa rồi. Còn bây giờ mà tự mình không nói, thời này là thời tịnh độ, tu hành đới nghiệp vãn sinh. Hòa thượng thì không tu hành một bậc cao tăng hạng đức như vậy, ngài còn nói rằng tôi cũng chỉ là hàng phàm phu mong đới nghiệp vãn sinh thôi. Cho nên chúng ta biết rằng gần như hoàn toàn sự giải thoát của chúng ta nếu được, sự vãng sinh của chúng ta nếu thành tựu trong một đời tu hành này, phần lớn là nương vào nguyện lực của đức từ phụ Ám Di Đà Phật. Giống như chúng ta muốn đi du lịch từ đây sang châu Âu hoặc châu Úc vân vân chẳng hạn, bỏ khoảng độ 5-7 triệu, 10 triệu ra mua vé máy bay, ngồi trên máy bay, phần lớn chúng ta đi được đến châu Âu, châu Úc nhanh chóng như vậy, lướt trên hư không, lướt trên đám mây mà đi nhanh như vậy, đó chính là gì? Phần lớn là nhờ vào công sức của mọi người chế tạo các chiếc máy bay đó, vô số những công nhân chế tạo các chiếc máy bay đó, và nhờ vào người thợ thi công máy bay đấy. Còn chúng ta chỉ bỏ ra một chút công lao, đó là làm lụng, chịu khó lao động làm lụng, mang lấy một chút tiền ra mua cái vé, trèo lên chiếc máy bay và ngủ một giấc và tỉnh dậy đến châu bên kia đại dương rồi. Tương tự như vậy, chúng ta vãng sinh về đây có cực lạc thế giới, phần lớn là nương vào đại nguyện lực của đức từ phụ Ám Di Đà. Còn chúng ta chỉ phải bỏ ra một chút công nho nhỏ, đó là tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho chuyên. Một câu hiệu danh hiệu của đức Phật Ám Di Đà không thay đổi, không xen tạp, và thường tình không mãi, không thay đổi, không sẽ tạo, đó là nhất tâm niệm Phật. Nếu chúng ta làm được điều đó, A Di Đà Phật chẳng bỏ chúng ta, và chúng ta được phát sinh về thế giới đó. Thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những điều vui. Đó là lời nói rất chân thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì bổn sư của chúng ta, tức là vị thầy gốc của chúng ta, khuyên chúng ta niệm Phật A Di Đà để vãng sinh về thế giới đó. Vị thầy gốc của chúng ta đâu có khuyên chúng ta làm niệm cái nhiều ngày ở lại thế giới này để mà hoàn pháp, để mà chịu khổ đâu. Tất nhiên ngài khuyên hoàn pháp, nhưng mà phải thật chứng đắc thánh quả như là Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa vẫn còn sợ thế giới này mà. Ma Ba Xà Pha Đề với 500 đại tỷ kiêu ni vẫn sợ thế giới này mà. 1250 vị đại A La Hán thường theo Đức Phật Thích Ca trong một pháp hoa vẫn sợ chúng sinh thế giới này. Cho nên đó, trong một pháp hoa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho các đệ tử xuất sắc của mình đời sau thành Phật. Chúng ta thấy đệ tử nào cũng bạch với thầy của mình là Bạch Đức Thế Tôn, ở đời sau này con sẽ đi về các thế giới khác cung kính hành đạo, cúng dường hàng hà sa số các Đức Như Lai. Và Đức Thế Tôn thọ ký cho thành Phật ở một thế giới rất xa lạ các quý vị ạ. Chỉ có Đức Phật Bồ Tát Di Lặc là Đức Phật thụ ký cho thành Phật ở thế giới này thôi. Còn 1250 vị đại A La Hán thường theo ngài như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Na Na Ca Diếp, La Hầu La, vân vân, nhấn đến Ma Ba Xà, Ba Đề, Ra Tu Đà La, Tỷ Kheo Ni cùng với 500 đại A La Hán, Tỷ Kheo Ni đều đối trước Đức Thế Tôn nguyện là con sẽ đi về thế giới khác, hành đạo ở thế giới đó và thành Phật ở thế giới đó. Vì sao? Chúng ta nếu biết đưa ra một câu hỏi vì sao, chắc chắn chúng ta sẽ câu trả lời, có câu trả lời ngay sau câu hỏi đó. Vì sao? Vì thế giới này chúng sinh căn cường khó độ, không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải là Di Lặc Vương Phật, khó có ai dám đủ kiên nhẫn để phá độ chúng sinh, không phải là Địa Tạng Vương Bồ Tát, khó có vị Bồ Tát nào dám vào địa ngục khổ để độ chúng sinh. Chúng ta học Phật trong gia đình chúng ta mới cái ngang một chút thôi, chúng ta đã thái luôn rồi các quý vị ạ. Chúng ta đi chùa về thì cần nghe chồng nghe con nghe vợ của mình không bằng lòng thôi, ngày hôm sau chúng ta không dám đi chùa nữa. Các con còn trẻ muốn đi chùa về bố mẹ cấm không cho đi, chúng ta không dám vượt ra khuôn khổ luân lý đạo đức của gia đình để đi chùa nữa. Mà không đi chùa thì không học pháp được, không học pháp thì không tu những chính pháp được. Cho nên mới chỉ là một vấn đề nho nhỏ của xã hội, của gia đình chúng ta như vậy thôi, chúng ta chưa vượt qua được những nỗi khổ, những sự vướng mắc đó, huống chi là vào trong địa ngục khổ để tiến độ chúng sinh như là Địa Tạng như là Bồ Tát. Chủ trì một ngôi chùa như chúng tôi này, làm tất cả những tâm huyết, đem tất cả những đạo tâm của mình để xây chùa, tô tượng đúc chuông, xây chùa để làm nơi hoàng pháp, nơi hành đạo, nơi lễ bái phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho nhân dân và tín đồ Phật tử Phật tử. Tạo được trước hết là để chiêm ngưỡng và cúng dường tôn tượng của Đức Phật. Thứ nữa là để cho nhân dân tín đồ Phật tử thập phương có chỗ để quy ngũ, có chỗ để chiêm ngưỡng, có chỗ để cúng dường, có chỗ để tán dương, có chỗ để hành đạo. Đúc chuông là để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh chúng sinh đừng ham ăn, đừng ham chơi, đừng ham ngủ nghỉ, hãy mau mau thức tỉnh, hãy mau mau quay trở về cái bến bờ giác ngộ. Vậy mà cũng có những chúng sinh nó nghe những tiếng chuông nó không thích, nó bảo tiếng chuông của nhà chùa thỉnh vào lúc sáng mai khiến cho nó không ngủ được, nó mang đơn, nó không thiện. Thỉnh vào lúc buổi tối nó bảo nó cũng xem tivi được, nó cũng mang đơn, nó không thiện. Cho nên cũng có lúc mình thấy là tâm thiện của mình áp ra ở cái ngôi chùa này đối với chúng sinh ở bản xứ này, mình chưa được như Địa Tạng Vương Bồ Tát, chưa được như là Quán Âm Bồ Tát, cho nên cũng có lúc mình thấy nản lòng và không muốn làm nữa. Suy đi nghĩ lại, mình đã phát nguyện vì chúng sinh rồi, một đời sinh ra cưỡi một chiếc thuyền đi qua bờ sông, vậy chẳng cho thuyền còn trống còn nhẹ còn chở được nhiều người nữa, chẳng lẽ mình không cho người khác lên hay sao? Suy đi là nghĩ lại, không khác vậy. Người ta chửi mình cũng ăn thì ăn đi đạo Phật như vậy, người ta kiện mình cũng ăn thì ăn đi đạo Phật như vậy, và thường thì không nói đó là chuyển nghiệp. Nếu có nợ thì ta trả, nếu không có nợ thì ta tăng thêm công đức phúc báo của mình, cho nên mang thì mà làm. Nhưng mà quả thật nhìn lại thế gian đau khổ này thật sự là sợ mình. An An Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên trong Pháp Hoa Hội toàn sợ chúng sinh ở thế giới này, mà phải đợi đến các vị Bồ Tát tầm niệm dũng xuất thì hiện từ dưới không trung, từ dưới đất trồi lên, ở dưới không trung dưới đất trồi lên, hứa với Đức Thế Tôn xin ngài đừng lo, cứ an tâm nhập niết bàn, chính pháp ở đời chúng con sẽ lo hóa độ chúng sinh, chúng con cũng sẽ cùng giúp. Nếu chúng ta có tài năng hơn A Nan Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các quý vị cứ làm. Còn chúng tôi đọc bộ kinh này, học bộ kinh này, hành trì bộ kinh này, thấy thực sự thế giới này đáng sợ lắm rồi. Làm điều thiện họ bảo chúng ta làm điều ác, bao nhiêu tâm huyết công sức xây dựng đảng đời, họ bảo là ông sư này đảng này theo Trung Quốc, đảng này đang có tin đồn là sư trụ trì chùa Thái Nguyên là theo Trung Quốc và được Trung Quốc đầu tư rất nhiều tiền về đây để xây dựng. Đấy là một tin đồn. Còn một tin đồn nữa, ở khắp ngoài ngã ba, khắp ngoài hàng chợ họ đồn là ông sư trụ trì chùa Thái Nguyên là thầy phù thủy, ai đến đó đều không muốn về, con cái ở đến đó là nó muốn ở chùa mất, cho nên là đừng có bao giờ mà dạy cho các con đến chùa. Người lớn thì cũng đừng bao giờ đến chùa vì ông ấy là người dân tộc, ông ấy là thầy phù thủy, cho nên ai đến đó cũng không muốn về, cũng muốn ở đến chùa thôi. Vì vậy mà họ nổi lên một cái làn sóng bên nhau, đừng đi sang chùa và đừng cho con sang chùa. Mình cũng phát hiện thôi, họ sang chùa họ được lợi ích, họ không sang chùa thì họ cứ ở trong cái biển khổ trần luân đó, họ bơi mù vào đó. Một ngày nào đó gia đình có người mất, họ thực sự đau thương, thực sự mất mát, thực sự thấy cần đến nhà chùa thì khi họ mới tìm đến, tìm đến khi đó thì muộn mất rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta tụng hàng ngày đó, những kẻ sống ở đời thì không biết làm được việc, chẳng tin cầu phúc, bán phá nhân quả. Nhưng khi đến khi đau khổ đến tột độ rồi mới quay đầu mong đến với Phật thì lúc đó ôi thôi, ân hận cũng đã muộn rồi, thần thức đọa ở trong ngục rồi, thì khi đó thân mới tìm tới với Phật, Phật có thần thông quảng đại cũng chẳng giúp được nữa. Cho nên chúng ta chỉ biết buồn cho họ thôi. Còn nhiều lắm các quý vị, nhiều, rất nhiều những cái tội. Thấm hiểu được lời dạy Đức Phật của linh đạt tổ sư, mình biết rằng thế giới xa bà ngũ trưởng này là như thế đấy, cho nên phải ăn nhẫn. Ở trong sinh vào thế giới xa bà hiểu rõ là gì, là ăn nhẫn rồi thì phải chịu kham khổ và nhẫn nhịn tất cả những lời khen ngợi, nhẫn nhịn tất cả những lời phỉ báng của chúng sinh thì chúng ta mới hành đạt được. Đó là những kinh nghiệm xương máu Đức Phật đã chỉ dạy. Chứ hiện tại tổ sư đã nói đi nói lại rất nhiều trong kinh luận rồi. Cho nên nếu muốn về đây cứ thực lạc thế giới, chúng ta phải học bộ kinh này, hiểu cho rõ về ý nghĩa của bộ kinh này, chúng ta mới phát đạt thực tâm được. Và trong tâm kinh chúng ta lại thấy Đức Phật nói là thường xá lợi tất, cực là quốc độ, thất trùng lan phấn, thất trùng lan bóng, thất trùng hàng thụ, giai thị tứ bảo, tu tác vi nhiễu thì khổ bị quốc, danh vi cực lạc. Đây chính là nói rõ hơn về y báo của Tây Phương cực lạc thế giới, tức là về cảnh quan, về trái đất, nơi mà Đức Phật A Di Đà tạo dựng nên một quốc độ thanh tịnh, thanh lương, mát mẻ, không có những cái khổ để khổ độ chúng sinh vậy. Cái đó là gì? Thường xá lợi tất. Vì sao tiếng Việt chúng ta là gì? Chứ hương có nghĩa là lại nữa. Lại nữa, xá lợi tất. Đây là một lời gọi thân thiện của người thầy với người trò nữa. Tức là Đức Phật Thích Ca gọi tôn giả xá lợi tất, tức là thầy hoàn trò bằng những lời rất thân thiện, rất gần gũi, làm nữa này xá lợi tất. Cõi nước cực lạc quốc độ, tức là cõi nước cực lạc, thất trùng lan phấn, thất tức là bảy, trùng tức là hàng, lan phấn tức là có bảy hàng lan can, lan phấn tức là chỉ cho những hàng lan can. Các quý vị biết lan can thì như thế nào thì chúng tôi sẽ giải thích. Thất trùng lan bóng, lan bóng ở đây là chỉ cho những hàng lưới, lan bóng là chỉ cho hàng lưới đang ở trên, giống như lưới của Phạm Thiên, tấm lưới của Phạm Thiên, nhưng mà còn đẹp hơn nhiều, trang nghiêm hơn nhiều, rực rỡ hơn nhiều của lưới của Phạm Thiên. Các quý vị hãy nghe đến cái từ mà lưới trời rộng lộng, tuy thưa mà khó lòng. Thì trong chuyện tích kể rằng là Phạm Thiên thường dắt một cái lưới ở giữa không trung để tránh những kẻ giặc xâm nhập vào quốc độ của các cõi trời của họ. Giống như biên giới chúng ta vậy, biên giới chúng ta phải gì thì phải có lính canh, phải có bộ đội, phải có công an, cầm súng, cầm pháo, cầm vũ khí để mà đáp. Nhưng còn ở trên các quái trời thì ra cái biên giới này gọi là phạm võng, tức là lưới trời. Phạm võng tức là những mắt lưới, những cái lưới của các quái trời răng ra để giữ cho bờ quái của quái mình được, không bị những kẻ ngoại văn xâm nhập đấy. Vì chúng ta biết trên quái trời cũng có đánh nhau. Atula thường đem quân để đánh quái trời, chiếm rượu ngon và thức ăn ngon của quái trời. Quái trời thì cũng cảnh giác, thường hay xuống tán tỉnh và cưa cẩm con gái của Atula. Thì kinh Đức Phật nói là quái Atula con gái rất đẹp, con trai rất xấu. Trong kinh Tây Du Ký đó, Niêu Ma Vương chính là ở cõi Atula, một vị thần có sức mạnh nhưng mà không có trí tuệ, có sức mạnh, có thần thông, võ nghệ địch muôn người nhưng mà trí tuệ không có, không có nhiều, cho nên là thuộc cái dạng ăn to nói lớn, chỉ dùng sức khỏe cơ bắp mà thôi. Vì vậy mà cơ thể đã thể hiện những cái phúc báo ở trên mình của họ. Vì vậy quan trai có sừng, có màng. Còn con gái thì lại hoàn toàn ngược lại, xinh đẹp hơn cả tiên nữ, mỹ nữ ở trên các cõi trời. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là con trai ở cõi trời, nữ thiên vương cõi trời đáp lợi, thường là hãy xuống cái bán và lấy con gái của Atula. Atula vì đó mà sinh tâm tức giận, vì đương nhiên là con gái thì cũng thích con trai đẹp, mà sinh được lấy về được lên làm dâu ở trên các cõi trời thì đương nhiên là sung sướng hơn, thức ăn ở các cõi trời tốt đẹp hơn rất nhiều. Đặc biệt là các cái những phần loại, những món rượu của các cõi trời rất ngon, cho nên Atula thường là lấy cái cớ là con trai cõi trời xuống tán tỉnh con gái của Atula, cho nên lấy cớ là đi đánh các cõi trời, đem binh đi đánh, gọi là thảo phạt trừng phạt. Mục đích đi đánh là chỉ để cướp rượu và thức ăn ngon của các cõi trời thôi. Nhưng vì nghiệp báo còn dư lại ở đời trước, cho nên thân thể của các vị Atula nam giới rất xấu xí, cũng do nghiệp báo của Atula nữ, cho nên phần lớn đều phải lấy người chồng rất xấu xí. Mình thì rất xinh xắn đẹp gái nhưng mà phải lấy người chồng rất xấu. Người nào mà lấy chồng trước tiên thì mới được vẹn toàn, nhưng mà ít lắm. Đấy, những cái câu chuyện đó ở trong Phật giáo, trong những bộ kinh A Hàm đã thường hay nêu những câu chuyện đó, chúng ta thấy ở cõi trời còn có cảnh gì, cảnh đánh nhau, mà đánh nhau tức là tạo nghiệp, tạo nghiệp tức sẽ bị loạn, bị loạn vào tam đồ. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới không có, cũng có gì, cũng có bảy lần lưỡi răng thất trùng la võng, tức là bảy lần lưỡi răng. Răng để làm gì? Chắc chắn Đức Phật A Di Đà cũng phải răng để phòng ngừa những cái thế lực xấu ác không được về, không được A Di Đà Phật đoán về thì không được về. Vừa là để tạo cái cảnh quan đẹp cho thế giới Tây Phương Cực Lạc, vì hàng lưỡi răng đó bằng bảy thứ báu vàng và xà thuyền mà nó sang hô hổ cách tiêu đi mà hợp thành. Những lưỡi răng đó gió lay cái đồng vào nhau phát ra tiếng âm thanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, du dương truyền cảm, khiến cho chúng thường nhân ở thế giới đó nghe thấy pháp thì khoái lạc phát tâm tinh tiến tu hành, chẳng hề bị thoái chuyển nào. Răng là để ngăn những kẻ ác tâm ở thế giới khác không thể lọt vào được, giống như là các chiến sĩ bộ đội biên phòng canh gác cẩn mật để không cho những kẻ xấu lẻn vào để phá hoại chính trị quốc gia của đất nước đó được. Thì Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật ngài cũng có bảy hàng lưỡi răng ở trên không trung, vừa làm cảnh quan, vừa làm cái ranh giới giữa thế giới gọi là cực lạc với lại những thế giới của những kẻ cầu trộm vui cướp gọi là ma vương ở bên ngoài Tây Phương Cực Lạc thế giới mới xâm nhập. Rồi thất trùng hàng thục tức là hàng thục ở đây tức là 7 hàng cách, thất trùng tức là 7 lần hàng cách. Giai thì tứ bảo tức là đều được làm bằng 4 loại quý báu. Giai thì tứ bảo tức là đều là được làm bằng 4 chất báu như là vàng, bạc, lưu ly và các loại ngọc báu, tạo thành các thứ cây báu đó. Các quý vị đọc kinh vô lượng thọ mà chùa Cảnh Viên chúng ta hội tập đó, chúng ta cũng thấy được rằng có những cây cành lá thần bằng vàng, hoa quả thần bằng vàng. Ngược lại có những cây cành lá thần bằng vàng, hoa quả thần bằng vàng. Có những cây gốc thì bằng vàng, cành lá thì bằng lưu ly, hoa quả thì bằng san hô, vân vân đó. Đọc đến quyển thứ hai của kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác đó, các quý vị mới thấy được rằng 7 hàng cây báu ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nó trang nghiêm, nó đẹp đẽ, nó thanh tịnh đến mức độ nào. Cây không phải là như cây của thế giới Sa Bà chúng ta. Cây ở thế giới Sa Bà chúng ta, cây cổ thụ vẫn có thể gì, có đem lại lợi ích làm nhà, làm cửa, làm cầu, làm đường, vân vân, đóng bàn, đóng cửa, đóng giường, đóng ghế, vân vân. Đấy là lợi ích rồi. Nhưng cây bóng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới còn làm được rất nhiều những việc đại lợi ích nữa. Như trong kinh nói, cây cây thẳng nhau, hàng hàng tiếp nhau, lá lá xoay vào nhau, cành cành hướng vào nhau, tạo thành một sự trang nghiêm đẹp đẽ đến diệu kỳ. Và đặc biệt mỗi khi có gió nhẹ thổi đến, cành lá hoa quả lay nhẹ vào nhau, phát ra những tiếng hát âm vi diệu như là cái người niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay là nói lên các pháp lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ tăng la mật Phật. Các bậc thượng nhân ở thế giới đó nghe thấy những tiếng cây lá hoa quả cũng phát ra tiếng pháp âm vi diệu như vậy, tâm liền hoan hỉ, sinh đại tín tâm, liền chứng được quả vị vô sinh, cứ thế tiến lên cho được thành Phật, không bị phải chuyển nữa. Cho nên cây thế giới đó cũng biết gì, biết thuyết pháp. Cây ở thế giới đó cũng đem lại sự thanh tịnh trang nghiêm thân tâm cho các bậc thượng nhân. Vì vậy đó chính là những phương tiện thiện xảo mà Đức Từ Phục An Ni Bảo Phật khiến cho các hàng thượng thiện nhân chẳng bị phái chuyển ở thế giới đó. Còn chúng ta thế giới này bước ra khỏi chùa là gặp phiền não, về tới nhà là sống với nhân quả của phiền não rồi. Thế nào là sống với nhân quả của phiền não? Về tới nhà chúng ta bắt người ăn chay, chay trường, nhưng chồng con chúng ta bảo cơm tôi vừa nấu đấy, canh chưa làm đâu, bà đi vào xem hay là cô đi vào xem làm đi. Tin nữa thằng ấy, thằng cô hay là thằng ấy nó đi làm về đấy, không làm có được không? Các quý vị, chẳng lẽ cô gái chúng ta trả lời chồng chúng ta là không đi vào làm, tôi ăn chay rồi, tôi không làm? Không làm không được, cho nên phiền não từ đó lại sinh ra. Từ một cái hành động nho nhỏ như vậy, một cái việc làm nho nhỏ trong cuộc sống đời thường chúng ta như vậy, cũng đưa đến phiền não, đưa đến lo âu. Làm việc đó chúng ta thấy không mang gì, không mang gì, nhưng vẫn phải làm. Làm rồi nghĩ rằng mình là tạo tội rồi, không biết có về hay không, được hay không. Ăn như là Phật có biết có người gì không? Cho nên nỗi lo chấp nhận với mình. Khổ đau là lớn lớn lạc họ. Lạc họ mới lúc sáng nghe thầy giảng pháp tâm hoan để phá lạc an vui. Bây giờ khổ thọ là chen lấn để áp đi tất cả những lạc họ. Buổi sáng nay chúng ta học pháp này, cho nên thế giới này ở trong cửa chùa thậm chí vẫn có gì vẫn có tiền nặng. Nếu chúng ta không biết theo hộ trì tâm lý của mình ở trong cửa chùa tu lâu ngày chảy tháng rồi, nếu không gặp được bậc minh sư hay là một bậc thì một vị thầy có tâm đạo một chút đó, chúng ta đến chùa chỉ gặp được tiền nặng thôi. Có một ngôi chùa gần đây tôi không xin được máy tên. Các Phật tử đến chùa chỉ có chia lẻ chia phái, phá lễ xong chỉ có cách nhau phẩm bản và dưới thôi, cho nên ra chùa phiền não vô cùng. Ai đến chùa cũng bị cuốn vào cái dòng xoáy khe này ái mọc, khe thì theo bản bát tưởng, khe thì theo mấy cụ ông, khe thì theo mấy cô trẻ trẻ. Cho nên đến chùa chỉ nhìn nhau và mãi khích nhau không chịu được rồi cãi nhau không chịu được rồi chửi nhau. Đó, đến chùa không biết khéo giữ tâm trí mình thì ở trong chùa cũng tiền não, chửi nhau giữa tượng Phật, giữa mặt Phật. Cho nên là một người con Phật tổ pháp thật sự, chúng ta phải khéo léo, phải đi tìm những vị ngày xưa các tổ gọi là minh sư. Thời bây giờ nếu không gặp được minh sư thì gặp được vị có tâm đạo một chút để mà học, để mà tu. Thế chúng ta đừng có bám chấp rằng chùa của làng, chúng ta phải đi chùa làng chúng ta chứ. Quan điểm của tôi hoàn toàn vượt xa cái sự quan điểm lệch lạc đó. Phật tử của chùa Hai Viên, chùa Giảng Viên nơi tôi chủ trì, các Phật tử đi vô tư, nghe ở đâu có các bậc thầy đạo đức trí tuệ thuyết pháp, các Phật tử cứ đi nghe, không cần phải hỏi tôi, không cần phải xin phép. Học được cái gì hay về nói cho đại chúng cùng nghe, nhưng nói cái hay thôi, đừng nói cái lời, đừng mang cái lời về nhà. Có mang thì chỉ làm kinh nghiệm để đừng bao giờ tái phạm ở trong ngôi chùa của mình thôi, chứ đừng làm cái việc dở dở ở chùa nhà mình khiến cho các Phật tử lại hư theo mình. Cho nên đi vô tư, đi không cần hỏi, không cần xin phép, tổ chức với nhau đi cũng được, không sao cả. Tôi không giữ bất cứ một Phật tử nào, vì Phật tử không phải của tôi, chùa còn chưa phải của tôi, muốn chi ở Phật tử. Chùa cũng là gì? Nơi cảnh để tu thôi. Chết đi phải giao cho dân, giao cho đệ tử, không mang theo được. Cho nên chùa mình một tay xây dựng lên, còn chẳng phải của mình, muốn chi Phật tử. Cho nên các quý vị cứ hoan hỉ, cứ vô tư đi khổ khăn, nhưng mà phải có trí tuệ. Đến nơi đâu phải học được cái hay, chứ đừng học cái dở. Ở đây chúng ta phát nguyện vãng sinh về thế giới cực lạc thế giới, vì thế giới đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với tôn giả Xá Lợi Phất và đồng thời cũng nói với tất cả chúng ta là quốc độ đó, thế giới đó có rất nhiều những sự trang nghiêm thanh tịnh làm phương tiện để cho chúng ta tu hành không bị phái triển tâm bồ đề, như là có bảy hàng lan can. Lan can ví dụ chúng ta xây nhà, chúng ta xây nhà xây lên cái tầng trên đó, tầng hai tầng ba đó, mà chúng ta sợ trẻ con ngã xuống, chúng ta xây cái lan can ra đó, cái lan can mà cái tường hoa đó, chúng ta gọi là cái tường hoa đó, cái bờ tường hoa đó. Lan can của thế giới cực lạc đẹp lắm các quý vị, không phải là như lan can của chúng ta này. Lan can của chúng ta được xây bằng xi gạch vôi cát, đá sỏi. Còn lan can của thế giới Tây Phương Cực Lạc ở bờ nam hoặc ở xung quanh nhà, xung quanh lầu các của chúng ta đều được làm bằng bảy báu, bảy thứ báu. Cho nên sự trang nghiêm thanh tịnh, lan can phát ra ánh sáng, lan can phóng đại quang minh. Trong quang minh đó là hiển hóa thân Phật, trong hóa thân Phật đó biết thuyết pháp cho chúng ta nghe. Cho nên cái gì cũng có thể làm phương tiện thuyết pháp cho ta, đấy đều là bản nghiệp, đều là thần lực của A Di Đà Phật biến hóa ra, chứ chẳng phải là do nghiệp báo mà sinh ra. Cho nên lan can, lưới bóng, hàng cây đều được làm bằng bốn thứ báu cho đến bảy thứ báu, đến đến vô lượng vô biên thứ báu. Đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ kể tạm thời ra là bốn thứ báu hoặc bảy thứ báu mà thôi, thực sự thế giới đó có vô lượng vô biên thứ báu. Tu tác di dũng, tức là cây bao ở bên quanh. Tu tác di dũng tức là cây mọc xung quanh. Cây mọc xung quanh ở đâu? Như lúc này chúng tôi nói có thể là ở trên bờ ao, xung quanh gốc cây cổ thụ, hoặc là xung quanh lầu cát của chúng ta, trong hoa sen của chúng ta có lầu cát, trong ngoài lầu cát có lan can, có ao nước, có suối tắm, vân vân. Các quý vị đọc phẩm thứ hai kinh Vô Lượng Thọ Chùa Đản Thế Hồ Cập sẽ thấy rõ điều đó. Thì cố bể quốc danh đi cực lạc, thì cố bể quốc cho nên quái nước đó, cho nên đất nước đó danh đi cực lạc, gọi tên là cực lạc. Đó, qua hai đoạn văn kinh ngắn này chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã kể ra, liệt kê ra về y báo trang nghiêm thanh tịnh bậc nhất của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới cho chúng ta nghe thấy, cho chúng ta được biết để mà phát khởi tín tâm. Và ngày mai, buổi sáng ngày mai chúng ta học tiếp về y báo trang nghiêm, về ao báu, về nước mắt công đức, vân vân và vân vân. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc hôm nay ở căn đã hết, chúng ta nghỉ đây để chúng ta để làm lễ hồi hướng.
Amida.